Kính thưa quý ông bà anh chị em, người đời vẫn ví von cuộc đời này như bóng đèn, như gió thổi, như mây nổi, như giấc chiêm bao. Nghĩa là cuộc đời này rất là mỏng manh và vắn vỏi. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông đã từng ví cuộc đời này như là quán trọ. Con chim đậu ở cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Nay tôi ở trọ trần gian, mai kia về trốn xa xôi cuối trời. Vâng, mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này chợt đến chợt đi. Thế gian này đối với ông ví von nó như là một cái quán trọ cho lữ khách qua đường có thể ghé đến dừng chân và nghỉ ngơi, nhưng rồi lại phải lên đường trở về với quê hương đất tổ của mình, lên đường để trở về với nơi xa xăm cuối trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể nói ngày hôm nay chúng ta dâng thánh lễ gọi là lễ cho, thứ tư lễ cho. Chắc chắn cho bụi nó là một cái vật, nhưng nó cũng là một cái hình ảnh để gợi nhớ cho chúng ta về thân phận của chính mình, thân phận của những con người khởi đi từ những hạt bụi tro ấy, và con người sẽ trở về với bụi tro. Thiên Chúa đã tạo dựng nên hình ảnh của chúng ta từ những hạt bụi tro này ngay trước mắt chúng ta, và chính lát nữa đây những hạt bụi này sẽ được ghi dấu ấn ở trên đầu của mỗi người, là một cách để nhắc nhở chúng ta trong suốt hành trình của cuộc đời này, dù có bôn ba vất vả, dù có háo hức rạo rực, dù có nhào vào với cuộc đời này đi đến đâu chăng nữa, thì cũng không thể thoát được cái quy luật như thế này. Con người sẽ trở về với thân phận tro bụi của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ông Trịnh Công Sơn, ông ấy còn viết một bài hát là Cát Bụi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai ôm hình hài lớn dậy. Rồi gì nữa, ông còn viết rằng bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào sống một ngày. Kinh bản chị em ơi, có bao giờ chúng ta cứ loay hoay mãi trong cuộc đời này và bỗng dưng một ngày nào đó chúng ta mới chợt nhận ra mình đã trở nên già nua như thế này? Ngày hôm qua con đi hớt tóc, thằng bạn con nó hớt cho con xong, mà nó có một cái thói quen là nó hớt tóc cho những người mà cứ che trẻ mà đẹp trai như con ấy, thì nó hay nhổ tóc bạc lắm. Hôm qua tự nhiên nó lật tóc con lên, nó bảo tóc con bạc, nên nó lấy nhíp nó nhổ luôn. Con tưởng một vài cộng thì thôi, cũng chẳng nói gì, mà nó lật tới đâu là nó có tóc bạc tới đấy. Con hớt tóc gần một tiếng đồng hồ thì mới xong cái đầu, bởi vì nó phải mất giờ để nhổ tóc bạc. Con mới sực tỉnh rằng, ôi mình không còn trẻ nữa. Mình cứ nghĩ là mình còn trẻ lắm, mà có lẽ là con là linh mục trẻ trong tu viện này, nhưng mà cái sự trẻ trung ấy rồi cũng phải nhường bước cho các em của mình thôi, bởi vì rõ ràng đầu mình đã có những sợi tóc bạc. Ngồi mà nhìn người ta nhổ tóc bạc cho mình, lần đầu tiên thấy cảnh ấy, mình cũng cảm thấy nao nao thế nào. Chẳng nhẽ mình cũng đang được xếp vào loại những hàng tóc bạc rồi. Và trong cuộc đời của chúng ta cứ miệt mài như vậy, bỗng dưng có một ngày nào đó mình mới chợt nhìn ra, ngắm nghía mình ở trên cái tấm gương kia, ở trong căn phòng của mình, mình mới thấy rằng là ôi chân mày của mình đã có vết chân chim, ôi cái trán của mình đã có những cái nếp sóng gợn, và trên đầu của mình giờ đây đã bạc nhiều hơn là đen rồi. Chúng ta chợt mới tỉnh ra, không thể thoát được quy luật tự nhiên của cuộc đời này. Thân phận bụi tro là vậy. Hôm nay thánh lễ để chúng ta tưởng niệm, để chúng ta được nhắc nhớ về thân phận của mình, và không phải chỉ đơn giản là một nhúm bụi cho, nhưng còn là dịp để chúng ta có cơ hội rất tốt trở về với thân mình, trở về như là quay đầu để làm bờ ấy, là một cách để nhắc nhở chúng ta với một con người yếu đuối và mỏng manh này rất cần lắm cho một tâm tình của những người con khiêm tốn, biết quay về kịp lúc, phải trở về với những gì mà chúng ta đã đánh mất, và đồng thời khơi dậy những gì tốt đẹp nhất, là cái gì tiềm năng, là bản năng, là cái bản thiện của chúng ta vẫn còn nằm ở đây mà cuộc sống hàng ngày vẫn chưa có cơ hội phát huy. Có lắm, bởi vì chúng ta được rơi vào trong một cái mảnh đời nào đó, ở trong hoàn cảnh này, trong cuộc sống này, chúng ta cứ hì hà hì hục để mà hoàn trọn cái công việc của mình, nhưng chúng ta quên mất là ngoài công việc ra chúng ta còn phải sống, và sống cho nó ra người. Nhưng chúng ta rất nhiều người đánh mất cơ hội ấy, chúng ta rất ít cơ hội để mà phát huy những tiềm năng mà Thiên Chúa đã tạo dựng và ban cho chúng ta, đó là cái bản thiện. Đúng ra nó phải được trổ sinh bằng cách là biết yêu thương chính bản thân, yêu thương đồng loại, và làm điều gì đó cho cuộc đời này, và chuẩn bị cho chính cả cuộc sống của chúng ta ở mai sau nữa. Cha Anthony de Mello, ngài đã từng kể có một nhà giáo dục nổi tiếng người Pháp kia, ông ta tâm sự thế này. Khi ông còn là một đứa trẻ, ông luôn nghĩ rằng ông phải có một năng lực nào đó để khi lớn lên, ông cầu xin Chúa ông có thể làm biến đổi cả thế giới này. Nhưng sống gần nửa cuộc đời, buộc ông phải quay trở lại mà cầu nguyện với Thiên Chúa, xin cho con đủ năng lực, không dám để biến đổi thế giới này đâu, chỉ là giúp để biến đổi cuộc đời của gia đình con là đủ rồi. Vậy mà sống cho được gần hết cả cuộc đời, cuối cùng ông ta phải nhận ra một điều, cái mà ông ta cần phải xin nhất không phải là biến đổi ai khác, mà chính là đủ sức mạnh để biến đổi chính cuộc đời của ông. Thế là quá đủ rồi, là thành công nhất rồi. Và có lẽ câu chuyện này cũng muốn gửi tặng cho tất cả quý bạn chị em trong dịp mùa chay thánh này, bắt đầu từ thứ tư lễ cho hôm nay. Chúng ta được mời gọi để mà làm một cuộc cách tân cho chính cuộc đời mình. Ước vọng một mùa chay này là một kinh nghiệm mới cho chúng ta, là một cơ hội mới cho chúng ta để hoán cải. Không phải hoán cải ai đâu, nhưng là hoán cải chính bản thân, để ít ra nhìn nhận được thân phận này yếu đuối và mỏng giòn lắm, để ít ra nhận ra dù ân sủng của Chúa, công ăn việc làm, cơ ngơi, danh vọng, tiền tài, tương thân tương ái, tất cả những điều đó phải cần được nhìn nhận như là một hồng ân của Chúa ban, chứ không phải là công trạng gì của mình lập ra. Với cái nhìn nhận khiêm tốn và chân thành như thế, bảo đảm quý vị anh chị em đã chuẩn bị cho mình một tâm hồn rồi, một tâm hồn vui tươi và bình an, và chuẩn bị một tấm vé rất là bảo đảm để chúng ta có thể khi ngày trở về với bụi tro. Với đức tin, chúng ta vẫn hy vọng hồn xác của chúng ta, bụi tro ấy rồi sẽ có ngày hóa thân, trở về với chính nguồn cội là đấng để tạo dựng nên chúng ta. Amen.